Cho nên hôm nay cha mẹ già cả, bệnh hoạn ốm đau, bổn phận người con chúng ta phải hết lòng mà chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ già. Cho nãy sư giới thiệu một cái đoạn mà cho bà tử chúng ta nghe đó, thì có một người cư sĩ Bà La Môn là rất hiếu thảo với cha mẹ, nhưng họ không biết rằng họ làm như vậy đúng đủ hay không. Bây giờ khi Đức Phật giảng về hiếu đạo đó, thì ông đến là mới hỏi Đức Phật rằng: Thưa Ngài Cầu Đàm, sáng tôi thăm viếng cha mẹ, thay đổi giường chiếu quần áo cho cha mẹ, trưa về tắm rửa thân mình cha mẹ, tối về tôi đấm bóp chân tay cha mẹ, sáng chiều hai bữa dâng thức ăn ngon cho cha mẹ, thường chăm sóc và thăm hỏi như vậy, tôi có phải là người con hiếu thảo không? Thì khi nghe người cư sĩ Bà La Môn tên là Matabosaka hỏi như vậy, Đức Phật liền trả lời bài kệ như sau: Này Matabosaka, những ai theo thường pháp cúng dường mẹ và cha, thay đổi chiếu lót lẫn giường nằm, tắm rửa cả thân mình, đấm bóp cả chân tay, thường ngày hằng thăm hỏi, sống và làm như vậy, hiện tại được người đời khen, sau khi chết được sanh về cõi trời hưởng phước. Tại đây chưa? Đức Phật tán thán người cư sĩ Bà La Môn với những cái lời dạy ngắn gọn như vậy, cũng như lặp lại những điều kiện mà cư sĩ Bà La Môn đã làm được với Phật, với cha mẹ, với mẹ của mình. Thì Đức Phật cũng dạy người cư sĩ chúng ta, ai mà làm được điều như vậy hàng ngày đối với cha mẹ, là sáng thức dậy sớm, phải không? Đến giỡn mùng ba mẹ, hỏi ba mẹ có khỏe không? Vậy thì ba mẹ khỏe thì mình mừng, mà ba mẹ bệnh thì chúng ta làm sao đây? Trả lời sư nghe coi, là phải lo thuốc men liền, phải không? Nó như vậy đó. Rồi khi cha mẹ già cả, bệnh hoạn ốm đau, tự biết rằng cha mẹ già đâu có tắm được, phải không? Rồi khi mà cha mẹ mà dơ giấy là cơ thể đó, đâu có thể chăm sóc mình được. Cho nên bổn phận người con chúng ta phải tắm rửa cha mẹ già khi bệnh hoạn ốm đau. Đừng nể hà, đừng nạnh hẹ, và đừng có chê là dơ giấy bẩn thỉu. Có nhiều người đã thấy là cha mẹ vậy cái là nạnh người này, nạnh chị, nạnh em, nạnh anh. Phải không? Nó như vậy đó, thôi mày làm đi, mày làm đi, anh làm đi, chị làm đi. Nó như vậy, tại vì mình ghê tởm, mình sẽ cực khổ. Nó như vậy, mà hôm nay người con Phật tử chúng ta lại khác, là chúng ta sẵn sàng, vui vẻ và là sốt sắng để làm việc đó đến cha mẹ mình, là tắm rửa thân mình cha mẹ vào trưa chiều khi già cả, bệnh hoạn ốm đau. Tại vì cha mẹ mình già không tắm được, bệnh không tắm được, mà để dơ thì nó dễ là sanh ra bệnh nhiều hơn. Tại vì phải tắm rửa sạch sẽ thân mình cha mẹ già, tối về đấm bóp thân mình cha mẹ cho thư giãn ngủ ngon. Tại sao làm những việc như vậy? Tại vì cha mẹ già cả, suốt cả cuộc đời, hai đôi chân và tay này đã gồng gánh trên đường đời cực khổ, nặng nhọc, trở về già, chân mỏi gói dùng, già nhức nhỏi dữ lắm bà tử ơi. Tối rồi nó cứ giật, cái giò ngủ không được. Mà trông cho chúng ta qua bóp giò, bóp tay cha mẹ để ngủ ngon, mà chúng ta có bao giờ qua nói ba má ơi nằm ngay chân ra đi, con bóp tay bóp già bóp mình cho mẹ ngủ ngon nha, không bao giờ. Mà bên giường bên kia ba mẹ nghe, phải không? Hai vợ chồng nói với nhau, nói rằng là em ơi, em bần ăn có mệt mỏi lắm không? Để anh bóp giò bóp tay cho em nghe, phải không? Nói như vậy. Và người chồng đối với vợ đối với chồng, anh này lao động cực khổ quá, thôi để em bóp giò bóp tay cho anh ngủ ngon nghe, phải không? Rồi con mình nó nói rằng là má ơi con mỏi tay quá, má ơi con mỏi chân quá, thì mình nói ừ đây nè, để má bóp tay bóp chân cho con, đang ngủ mới được con, ngủ đi con. Không bao giờ chúng ta qua mùng cha mùng mẹ mà nói rằng ba má ơi để con bóp giò bóp tay bóp chân ba mẹ ngủ ngon nghe, có không? Có không? Có không? Nói đi. Không bao giờ, không bao giờ, thấy không? Đó như vậy. Thật ra bây giờ bà tử mà nghe qua cái bài kinh này chúng ta mới xấu hổ, thấy mình xấu hổ không? Đó như vậy. Thật ra là vợ chồng mới làm lụng mệt mỏi chút xíu à, là tối về là đấm tay bóp chân sùm rồi, phải không? Đó là con cái mình nó đau chút xíu mình bóp rồi, mà cha mẹ mình là nuôi dưỡng mình trên đường đời cực khổ, giờ già cả khó ngủ mà trông cho nó mở một lời nó bóp giò bóp tay nó không bao giờ nói. Tối rồi tự chui mùng ngủ à, thế nó như vậy, nó bây giờ nó nghĩ tới đâu? Đó thành ra cha mẹ cũng là cắn răng mà chịu mà thôi, không bao giờ làm phiền con. Đó như vậy mà kêu nó làm mà nó không làm mà còn quê nữa. Phải không bà tử? Nó vào ngủ đi, già cả rồi bày đặt. Đó như vậy thấy không? Có không? Có chứ. Đó như vậy thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy cho nên lời này Phật dạy chúng ta, khi cha mẹ già cả chúng ta phải làm điều như trên. Bà tử hôm nay mà nghe sư giảng như vậy đó, bà tử nào mà chưa nghe sư giảng đó thì mà thấy mới phải không? Nhưng mà tử đã nghe sư giảng rồi đó, mới nhớ lại, coi mình có làm được điều này chưa? Nếu chưa làm thì tối nay làm liền, đừng để trễ muộn. phải không? Cha mẹ mà còn đó thì phải cố gắng chăm sóc cha mẹ già, tối về đấm bóp cha mẹ trước đi cái đã, phải không? Rồi cha mẹ thư giãn ngủ ngon. Ở tử mà tối nay nó má ơi, ba má nằm ngay ra nha, để con đấm bóp thân mình ba má cho khỏe ngủ ngon nha. Nó nói trời ơi, bữa nay sao mày tốt tao quá vậy? Nó ai mà dạy mày vậy? Nó nói nghe sư quá dạy, bữa nay ở chùa Giang Bửu. Tôi thấy không? Phật tử mà làm được chuyện này ba mẹ mừng không? Mừng lắm Phật tử. Nói như vậy đó. Rồi Phật tử mà dâng cơm vào nước, ba mẹ mà lòng cung kính. Hồi xưa mình không biết á, mình bới cơm rồi. Ba ơi, má ơi, vô ăn cơm đi, con dọn rồi đó nghe. Nói kêu chổng vậy thôi rồi xong đó. Bọn bả không ăn mặc kệ. Thấy không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta là người Phật tử á, chúng ta đâu phải làm vậy đâu. Dọn cơm ra rồi, ra khoanh tay, chắp tay, phải là khoanh tay nữa. Mình là Phật tử phải chắp tay với cha mẹ. Tại vì cha mẹ là Phật rồi, chứ không phải là người đời thế gian lớn tuổi nữa mà khoanh tay. Khoanh tay là người thế gian lễ phép. Còn Phật tử là phải chắp tay. Phải không? Nói như vậy, Phật tử mà chắp tay với sư là thầy của mình mà chắp tay được. Tại sao cha mẹ đẻ mày ra mà chắp tay không được? Phải không? Mà Phật nói rằng cha mẹ ở nhà là Phật. Phải không? Mình kính trọng thầy mình được, tại sao Phật mà không chắp tay được? Phải không? Đó là sai. Tại nó rõ chưa? Đó là ra bây giờ Phật tử phải chắp tay với cha mẹ chứ không phải khoanh tay nữa. Phải không? Phải là cái cúi đầu đơn giản, phải chắp tay mà xá mà cúi đầu nữa như Phật vậy. Đó, Phật tử mà làm được vậy ba mẹ mà hết hồn luôn đó, giật mình luôn. Thấy không? Ai dạy vậy? Nói, siêu quá dạy, thầy không dạy. Rồi thấy không? Ba mẹ mừng không? Nó như vậy. Phật tử làm đi rồi nó quen. Hồi xưa đó, xưa ở nhà thì chưa biết làm việc này Phật tử, chỉ khoanh tay cúi đầu thưa ba mẹ theo cái lễ nghi gia đình thôi. Khi đi tu rồi mới thấy cái việc làm này nó quý vô cùng. Nhưng lần đầu tiên mà sư làm đến cha mẹ sư hơi ngỡ ngàng, Phật tử hơi sượng. Tại vì mình lại thầy, mình xá thầy mình nó quen, lại Phật xá Phật là chuyện tự nhiên. Nhưng mà lại cha xá cha mẹ là cái chuyện nó chưa từng làm. Nhưng mà khi mà xá cha xá mẹ rồi là chúng ta thấy là sao? Được kêu ba mẹ mình là mình nói cúng dường ba mẹ, hơi là ngưỡng miễn nữa. Lần đó là đem về cho cha mẹ không à. Nhưng bây giờ nó con cúng dường ba mẹ. Phải không? Đó, lần đầu nói nó sượng, nhưng mà lần sau nói cái nó bớt sượng. Nói chừng 3-4 lần cái nó quen. Nói nhiều lần cái miệng nó chân lu à. Thấy thấy chưa? Nói như vậy đó. Thế ra mỗi lần sư về gặp ba mẹ sư đều chắp tay. Chắp tay là chào ba mẹ. Ha, rồi về đi chào về cũng chắp tay. Đó như vậy mà nói chuyện với ba mẹ là cái gì cũng cúng dường không? Đó như vậy, cho tiền cũng cúng dường mà bánh trái thức ăn gì ngon cũng cúng dường hết. Đó như vậy. Thì nó quen rồi. Đó, thật ra mình trọng cha mẹ như Phật vậy. Tại đây chưa? Phật tử đệ tử sư bắt chước sư chứ. Làm được chết sướng hơn. Tập cho nó quen đi. Đây là cái lễ nghi của người Phật tử chúng ta đối với cha mẹ. Mà Phật đã dạy là coi cha mẹ như Phật vậy. Thì hiểu không? Đó như vậy. Phật tử kính trọng cha mẹ như Phật rồi, Phật tử không bao giờ dám lỗi lầm với cha mẹ. Mà ngày nào được gần gũi chăm sóc cha mẹ già là phước báo người con đó là vô cùng vô tận. Ở xa ở bên Mỹ đi, có tiền mà chỉ gửi tiền về nuôi cha mẹ thôi. Ở thành phố có tiền nhiều, chỉ gửi tiền về nuôi cha mẹ thôi. Chứ đâu được mà gần gũi mà chăm sóc, thay đổi quần áo cha mẹ khi già cả bên ngoài không đau. Phải không? Đâu có dâng cơm vào nước, đâu được xá chào cha mẹ mỗi bữa sáng chiều. Phải không? À, còn bây giờ chúng ta nghèo mà được gần bên cha mẹ. Nghèo mà được chăm sóc cha mẹ từ miếng cơm, từ cái manh quần tắm áo, từ lạ tắm rửa thân mình khi cha mẹ già cả bệnh hoạn ốm đau sớm thăm tấu viếng. Phải không? Cái phước chúng ta là như là gần Phật mà được lao Phật hoài vậy đó. Phải không? Là lại Phật hoài, cúng Phật hoài. Tại cái phước cả nào không? Nó như vậy, phước vô cùng đó. À, thành ra chính từ chỗ này cho nên còn cha còn mẹ thời hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn so tay nấu lại, cha mẹ mất rồi khó kiếm Phật tử ôi. Như bây giờ Từ Tâm nó lớn rồi đó, nó mới biết rằng là nó mất mẹ hồi 2 tuổi. Bây giờ muốn có mẹ được có không? Không, không không được biết mẹ rõ ràng như thế nào nữa. Bây giờ mới có 2 tuổi à, phải không? Giờ lớn lên rồi bây giờ chỉ còn nhìn hình mẹ mình thôi, chẳng biết mẹ hồi đó là rõ ràng ra sao. Bây giờ học đạo rồi biết được ơn nghĩa của mẹ như thế nào. Giờ mới phát tâm mà làm đám dỗ rồi là để mà cầu siêu độ mẹ, là cúng dường trai tăng, làm tất cả công đức để siêu độ cho mẹ. Thì việc làm này chỉ có người Phật tử người ta mới biết mà làm thôi. Chứ người ở tôn giáo khác, ở ngoại đạo, không đạo đó, họ đâu biết đâu mà làm. Thấy không? Nói như vậy, ở đời ví dụ có lòng cha mẹ thì thức ăn ngon dâng đến. Vậy thôi mà không biết đây là tội lỗi. Thấy không? Đó, rồi dâng đến ăn, rồi bố thí giống như là cha mẹ mình đói vậy đó. Thế ăn cho, ăn cho đã thôi. Nè bà thèm quá, tôi mua gì cho bà ăn, mà ăn cho đã đi. Phải không? Nói gì ăn nổi không bà tử? Con heo mà dâng đó đi, ăn mà không vô. Thấy không? Còn bà tử mình nghèo, nhưng mà nay mình là không nhịn đói, mình nhịn đói không ăn tô hủ tiếu, nhịn đói không có hút gói thuốc, mà đem tiền này mình mua cái bánh bao thịt về hay bánh bao chay về, tùy cha mẹ ăn chay ăn mặn, đem đến cúng dường ba mẹ, nói ba má ơi, nay con thấy món này ngon quá, ba má thích nè, hôm nay con đem mua về cúng dường ba má ăn đi cho con có phước, ăn cho ngon miệng, rồi mình đưa hai tay mình dâng lên, hồi ba mẹ cảm động không? À, tuy rằng bánh bao nó ít xỉu thôi, nó bằng con heo quay, phải không? Nhưng mà ăn vô đó nó ngon vô cùng ngon, mà thử ăn còn hơn cái đám dỗ nữa, phải không? Nó ngon từ lòng lòng thành của đứa con nghèo, nó dám nhịn ăn mà nó mua cho mình cái món ăn ngon như thế này, tuy rằng đơn giản nhưng mà lòng thành của đứa con, tại cái đúng không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ có mâm cao cổ đầy dân đến mà bố thí cho cha mẹ người đói, ba mẹ nuốt không có nổi luôn, thử thấy đó mà nước mắt muốn chảy đi. Hồi xưa mình đút từ miếng cơm mình ăn nỉ nó ăn, phải không? Miệng nhai cơm bún mà miệng lừa cá xương đó, cho nó ăn sợ xương mắc cổ, rồi nhai thật nhuyễn, rồi đút cho nó ăn, năn nỉ cho nó ăn nữa, nó không ăn mình buồn, mình khổ, mình giận, mình lo đó. Bây giờ nó cho ăn mình cách như bố thí người đói, thử thấy không? Nó như vậy. Cho nên mình là người Phật tử học đạo rồi đó, mình phải lo cha mẹ khi còn sống, đừng để trễ muộn, để khi cha mẹ qua đời rồi đó mình muốn lo nó muộn rồi. Phật tử, khi cha mẹ chết rồi mâm cao cổ đầy dân cúng nó bằng thừa, bằng thừa thôi. Phật tử nghĩa là tại sao? Tại vì ba mẹ có ăn được đâu. Xưa có làm mà bốn câu thơ, bây giờ quý thầy mà đem ra thường hay mà tụng ở đám đó, Phật tử không ngờ bốn câu thơ của sư lại được hòa thượng Định Thành sao mà gặp được đó, để vào cái bài tán tụng là như thế này nè: đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc dưới đây lòng, đây tình còn nặng trong ta thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. À, bốn câu đó là sư làm thơ, thử sư còn mới gốc sĩ á, bởi vì sư rất thương mẹ, mà sư sợ ngày nào đó mẹ qua đời, tự nhiên sư suy nghĩ đó, sư làm bốn câu thơ này. Bốn câu thơ mới chạy đông chạy tay, sao mà hòa thượng Định Thành gặp được, mới đưa vào trong nghi thức mà tụng để mà cúng dông đó. Mà tử đó, tử nghe tụng bài đó, nhiều khi quý thầy đọc không chính chữ mà đọc sửa chữ của sư đó, nó như vậy, nó thêm bớt chút đỉnh đó. Chứ nguyên bốn câu thơ là văn của sư là thế này: đây bát cơm đầy đặng nước mong, mẹ ơi đây ngọc dưới đây lòng, ngọc học cơm đó, lòng là lòng hiếu thảo của con, đây tình còn nặng, chứ phải còn động, phải không quý thầy? Nhiều khi đọc sửa là động, đây tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa đã xong. Phật tử mà dâng chén cơm lên rồi, Phật tử mà đọc cái bốn câu thơ đó, rồi Phật tử là thấy chén cơm mất miếng nào không? Thịt cá tàu hũ còn không? Còn nguyên, phải không? Mẹ mình ngồi trên bàn thờ có thọ tay xuống ăn không? Không. Phật tử đâu nó như vậy đó, nhưng mà đưa lên trán, đưa lên đầu mình vái, thấy mà ta là cung kính tới tội nghiệp ghê đó nha. Nhưng mà lúc bình thường bài còn sống, mình có dâng lên trán, dâng lên đầu để mình kính mời cha mẹ ăn không? Không. Như sư nói này đó, dọn đại để trên bàn đó thôi, là kêu ăn ăn thôi. Nó như vậy. Cho nên người con Phật tử chúng ta khi cha mẹ còn sống đó, hãy kính cha mẹ như Phật hiện tại. Cho nên mình phải dâng cơm vào nước cái lòng cung kính, là con xin cúng dường, phải không? Để xuống rồi xá ba mẹ, thỉnh ba mẹ ăn. Như vậy đó là chúng ta trọng ba mẹ như Phật vậy. Hành động của chúng ta là cái biểu tượng để cho đứa con của mình nó nhìn thấy và nó bắt chước và nó làm lại đáp lễ mình tương lai. Hiểu đó chưa? Là nó cha mẹ nào sanh con nấy mà, phải không? Cha mẹ mà bất hiếu với cha mẹ của mình rồi thì con nó sau này nó bất hiếu lại với mình, y bon vậy thôi. Đó, ta nói hổ phụ sanh hổ tử, ngỗ nghịch sanh ngỗ nghịch nhi, xem trước trên thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Nghĩa là cọp cha sanh cọp con, cọp cha sanh chó con bao giờ đâu, phải không? Đó, cọp cha sanh cọp con, phải không? Đó, mà cha hiếu sanh con hiếu, là hổ phụ sanh hổ tử, hiếu phụ sanh hiếu tử, phải không? Nó như vậy đó. Xem trước trên thềm mưa xối nước, là Phật tử thấy trời mưa đó, trên mái nhà là mưa rớt xuống giọt giọt giọt, thì giọt trước giọt sau đều ngay điểm đó, không sai điểm nào, đúng không? À, vậy đó. Kể câu chuyện nghe Phật tử nghe cho vui nè. Có cái ông đó, ông có nuôi ông già, nuôi già cha bệnh giết rồi, ông thấy mệt mỏi rồi đó, ông có đứa con 5 tuổi, cái ông mới đóng chiếc xe, đóng chiếc xe là cái đứa con lại nó: ba ơi, ba đóng chiếc xe làm chi vậy ba? À, thì ông cha trả lời rằng: ba đóng xe này để mai ba sẽ để ông nậu lên xe, ba sẽ đẩy ông nậu vô rừng cho ông nậu chết cho rồi. À, như vậy. Đứa con nó vỗ tay, nó hay quá hay quá, rồi ba đóng chiếc nữa đi, ba đóng cho chắc đó. Hỏi làm chi vậy mày? Dạ để dành đó ba, mới mốt ba già như ông nội đó, con nuôi không nổi, nếu con để ba lên xe, con đẩy ba vô rừng chết y như ông nội vậy đó. cha nói chữ mày đủ quý, phải rõ chứ, nó như vậy. Tại vì cha làm như thế nào thì con làm như thế nấy, phải không, nó như vậy. Mình bất hiếu thì con bất hiếu lại. Sau này mình đừng có trách và mình nói nó rằng tại sao mày hổn với tao, tại sao mày bất hiếu với tao. Tại vì mình đã hổn với cha mẹ trước, phải không? Mình nói cha mẹ bằng câu là nặng nề, bằng câu thô lỗ, thì con nó bắt trước, nó chửi mình lại, đó là đáng đời mình rồi, phải không đấy? Thế như vậy cho hôm nay mình là Phật tử đó, mình là kính Phật như thế nào thì là mình kính cha mẹ ở nhà như thế ấy, đó như vậy. Đó là nói cha mẹ còn sống, chúng ta phải lo đầy đủ đi, đừng để khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta hối hận ăn năn, có là mần trâu mần gà mần vịt đến cúng dường lo để cho cha mẹ ăn thì cũng đã muộn màng rồi. Nên Hòa Thượng Giác Tường, thầy sư ngày xưa đó, khi giảng ngày có nói câu thơ này, sư nhớ đến bây giờ, tôi thường nói tự nghe đó: sống thời con chẳng cho ăn, thác rồi sâu thịt làm văn tế con ruồi, phải không? Sống mình tiếc cha mẹ không cho ăn, chết rồi làm trâu làm gà làm vịt lên cúng bàn thờ, thử hỏi ba mẹ có ăn không? Không có ăn miếng nào, mà ruồi lại nó bu trước, nó nghe mùi nó lại bu, nó bu nó chạy rồi nó tửa cho mới dòi chung chung đó, đâu có hay đâu, phải không tử? Đó rồi mình ăn là ăn thịt đó lẫn dòi không hay, vậy là dòi lại nó chứng minh nó ăn, ủa xin lỗi là ruồi, với cha mẹ mình không ăn miếng nào cả hết. Để nó cho chúng ta biết rằng sống lo cha mẹ đi, mơ mốt mình chờ cha mẹ chết mình có nghèo, mình không có tiền có bạc để lo cho mâm cao cổ đầy cha mẹ, thì dù trái cà trái ớt là dĩa rau muống, một chén cơm không cũng được nữa. Tại vì lúc cha mẹ còn sống mình đã lo đầy đủ rồi, sau này mình không hối hận tại vì mình nghèo, hãy mà tử. Nhưng mà đâu đến nỗi như vậy đâu, nếu con hiếu thảo tương lai mình sẽ giàu không có nghèo, hiểu không? Nó như vậy, cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật đó, sau này mình giàu dữ lắm. Tôi tự thấy rằng ai mà hiếu thảo cha mẹ làm ăn sau này nó khá dữ lắm, là tự nhiên nó khá lên tại chỗ phước của mình. Giống như đi chùa cúng dường Phật vậy, không phước báo nào bằng phước báo lại Phật cúng dường Phật cả. Đó như vậy, tại vì Phật là bậc đại phước đức, cho nên là mình cúng dường Phật là cái phước đức của Phật sẽ tràn ngập đến chúng ta. Đó như đơn giản thế thôi, là cái ruộng đầy phân đất tốt, mà phân cao cấp, phân siêu cao cấp. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Rồi xin kể tới cái câu chuyện thêm nữa nè. Nói hiếu thảo thì kể nhiều chuyện nghe cho nó vui. Tử Lộ ngày xưa có hiếu cha mẹ không? Rất có hiếu, phải không? Nghèo nhưng mà đậu gạo thường xuyên bán để kiếm tiền lời về nuôi mẹ vì cha chết rồi. Nhưng người con trai ngày xưa đó, cái mộng tương lai là phải hải hồ, mộng tương lai phải có địa vị để mà đền ơn với cha mẹ, cho nên ông học rất giỏi và chờ đến ngày ứng thí thi kinh. Và khi đến duyên kỳ rồi ông lên trên Trường An để ông ứng thí thi kinh, thì mẹ ở nhà ở một mình ở nhà tranh đó, nhà làng xóm bà con chăm sóc giùm đó. Bây giờ ông mới đi lên trên Trường An thi kinh ứng thí, thì ông đậu làm quan, thì giỏng lộng xe dù về quê để mà rước mẹ về trên Trường An để ở nhà cao cửa rộng. Nhưng đâu ngờ rằng khi ông trở về nhà, ông vừa bước xuống ngựa, ông kêu mẹ ơi mẹ hỡi con đổ rồi, mẹ ơi mẹ hỡi con đổ rồi. Ngày xưa khi gánh gạo đường xa về chiều, mẹ trong ngóng đợi chờ con về, thì ông kêu mẹ thì mẹ chạy lại, hai mẹ con ôm nhau. Còn bây giờ ông giỏng lộng xe dù về thì kêu mẹ ơi mẹ hỡi con đổ rồi, thì tiếng mẹ đâu không thấy, dáng mẹ đâu không thấy. Ông mới đi vào nhà kêu mẹ in ỏi, mẹ đâu không thấy. Đó, bây giờ ông ra cửa sau không thấy mẹ đâu. Khi trở về mới nhìn giữa nhà, bàn thờ mẹ ai đã thiết lập sẵn và khói hương đang nghi ngút. Bây giờ ông mới biết là mẹ đã chết. Ông mới dậm chân mà ông than, ông kêu trời, ông nói rằng: mộc dục tịnh nghi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn đền ơn mẹ, than ôi mẹ đã qua đời. Lên đi chưa? Ra Tử Lộ là người con có hiếu, nhưng mà cái hậu là bất hiếu. Nghĩa là sao? Là đậu gạo đường xa nuôi mẹ là có hiếu, vì công danh sự nghiệp bỏ mẹ chết ở nhà một mình là bất hiếu. Thử đó chưa? Đó như vậy. Đó là cái câu chuyện của Tử Lộ thật là đắng cay. Đó như vậy. Sư Phân Tích tự thấy rõ không? Đó như vậy. Vì tham công danh sự nghiệp mà bỏ mẹ một mình ở nhà không ai nuôi, cho nên mẹ phải chết trong cái đói lạnh. Đó, đó là cuộc đời sau của Tử Lộ là bất hiếu. Cuộc đời trước của Tử Lộ là có hiếu. Vậy đầu tử muốn sống giống Tử Lộ ở đời sau không? Là để là vinh quy bái tổ về giàu sang để mà đưa mẹ về ở Trường An để mà được hưởng giàu, thì chừng đó mẹ đã chết rồi. Nếu mà Tử Lộ không lên Trường An thi kinh thì gần gũi với mẹ, chăm sóc mẹ trong cái vấn đề mà nghèo khó, chia sẻ nhau mà ăn, mẹ có chết sớm không? Không. Thế đó chưa? Đó như vậy, cho nên hiếu thảo cha mẹ là ngay hôm nay, không có hẹn chờ ngày mai ngày mốt. Nghèo thì với khả năng nghèo, phải không? Con cá rô, con cá sặc, con cá lòng tông cũng là hiếu thảo với cha mẹ, vì món ăn ngon nhất hôm nay mình dâng đến ba mẹ mình. Giàu thì mâm cao cổ đầy, có thì dân cúng liền, đừng hẹn ngày mai ngày mốt. Đừng nói rằng mơ mốt còn giàu á, con lo ba mẹ gấp trăm ngàn lần. Bây giờ ba mẹ ráng ăn là ăn muốn cục đỡ đi nha, để là năm mười năm sau con lo cho mẹ ở nhà cao cửa rộng mâm cao cổ đầy. Chờ đến mười năm sau là ba mẹ mình chết mất rồi, phải không tôi? Nói như vậy, cho nó hối hận thì muộn rồi. Nói như vậy, cho nên đạo Phật dạy chúng ta là hiếu đạo ngay bây giờ, đó là trung hiếu người con Phật tử chúng ta. Và khuyến tấn cha mẹ về chùa, quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, tu theo lời Phật dạy và tiến tu đạo nghiệp, sống thiện sống lành, đó tạo điều kiện cho cha mẹ biết niệm Phật tu hành cho tương lai vãng sanh cực lạc giải thoát. Nói tóm lại vấn đề ở chỗ này là gì? Là người con trung hiếu theo Phật dạy, đó là biết tu cho bản thân mình và lo lắng cha mẹ đầy đủ về vật chất theo khả năng, và khuyến tấn ba mẹ bên con đường thiện pháp, quy tâm bảo, thọ trì ngũ giới và biết làm thiện làm lành và biết ăn chay niệm Phật để tương lai ba mẹ khi qua đời được siêu thăng giải thoát. Đó là người con trung hiếu. Thì nó khác hơn là tiểu hiếu của Khổng Giáo rồi, phải không tử? Nó như vậy đó. Còn đại hiếu thì thôi, nó còn nhiều lắm, xa lắc xa lơ thôi, xin không nói đây gì hết giờ rồi. Đại hiếu là phải xuất gia. Xuất gia các ái từ thân mà nhập vô vi chi thượng mới thù giống cực chi ân. Ở tại nhà thì mình hiếu thảo có một cha một mẹ kiếp này thôi. Xuất gia mới đền ở cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Tại vì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ của mình. Là phải đi tu, tu cho giỏi, thông Phật pháp. Và mình biết tu để mà dạy cho chúng sinh, đó là cha mẹ mình, biết tu để giải thoát. Vậy thì người chúng sinh nào mà đến với mình mà biết quy tam bảo, thọ thì ngồi với mà tu, thì là mình đền ơn được cha mẹ mình rồi đó. Cha mẹ quá khứ của mình đó, phải không? Phật tử đây là cha mẹ quá khứ của sư. Nhưng mà đầu thai kiếp này là mình quên gốc quá khứ rồi, sư cũng quên luôn. Cho nên là hôm nay sư đi tu trước, sư là thầy, Phật tử đi tu sau, quy sư là đệ tử. Cho nên là tất cả đều là bà con quyến thuộc, cha mẹ bà từ quá khứ mình không biết. Nói như vậy đó, cho nên tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình cả. Cho nên Phật nói trong kinh Bồ Tát Giới rằng, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mạng là giết cha mẹ của ta. Thấy chưa? Phật hiểu rõ chưa? Cho nên Phật tử mình phải tập ăn chay trường là như vậy đó. Còn ăn chay kỳ thì chúng ta đừng sát sanh hại vật, ăn mua thây ma về ăn cho đỡ. Thây ma ngoài chợ bán gốc đó, đầy thây ma ngoài chợ, thây ma gà, thây ma heo, thây ma vịt, thây ma cá, phải không? Bị giết là thây ma rồi, chứ mình ăn thịt sống bao giờ đâu, phải không tử? Tại vì nó chết là thây ma rồi. Thây ma heo ta mổ ra, ta bán thì nó thịt, phải không? Đó là thây ma heo. Thây ma gà, thây ma vịt, người ta luộc, ta mổ bụng rồi, bắt đầu là ta treo toàn ten, mình mua về mình ăn. Thây ma cá là cá chết, khô cá, khô thịt đó, nó như vậy đó, chết rồi làm khô để mình ăn. Ăn thay ma khô. Phải không? Nó như vậy á. Không có tội, tại nó chết rồi không có tội lỗi gì tới. Nó như vậy. Còn ăn sống là có tội, là thịt cha thịt mẹ mình đó. Cho nên người Phật tử chúng ta sợ giết lầm ông bà cha mẹ mình, nên tập ăn chay kỳ, rồi tập ăn chay trường. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra đó là tinh thần hiếu đạo người con Phật tử chúng ta. Khi cha mẹ qua đời rồi, sợ cha mẹ rơi vào luân hồi lao khổ, nên bộ phận người con chúng ta phải tạo phước điền lớn để siêu độ cha mẹ. Vì Đức Phật dạy rằng người chết đi rồi không thọ tài hưởng thực được. Nên mà tự thấy rằng là sư không có cúng dông, tại vì luật tỳ kheo không có cúng dông, để cho tỳ kheo cúng dông dông dám ăn. Nhưng bây giờ mấy thầy cúng thì cái nghề của người ta phải cúng thôi, chứ cúng dông là sai nhi trở lại cúng, chứ tỳ kheo không có đứng cúng dông. Hiểu chưa? Tỳ kheo mà lại cúng dông là không dông là dám ăn chứ. Nguyên tắc là như vậy, luật mà nói như vậy. Là dông nó rất sợ tỳ kheo, hiểu không? Mà tỳ kheo cúng dông, dông có dám ăn. Tỳ kheo chỉ cúng Phật thôi, dông không cúng dông. Ở như vậy, còn cúng dâm là sai di trở xuống là cúng dâm, chứ còn là tỳ kheo không được. Cho nên sư không bao giờ cúng dâm Phật tử hết rồi đó giờ, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên là sư lãnh đám Phật tử là sư không có cúng dâm, mà sư mời quý thầy là chuyên nghiệp đi cúng dâm giùm. Là cúng cơm đó, để cúng cơm là buổi sáng buổi chiều đó. Thì ra sư chỉ tụng kinh không à, chú nguyện thiếu pháp dạ tử tu thôi, chứ không bao giờ cúng dâm ai hồi đó giờ. Thì ra nhiều Phật tử là nói sư ơi, nhờ phụ tiếp lo giùm con. Được, sư phụ lo. Thứ nhất là khai thị, thứ hai là liệm, thứ ba là tụng kinh chú nguyện, thứ tư là giúp đỡ cúng trai tăng và thuyết pháp để khai thị cho Phật tử gia đình nghe thì được, chứ còn không có cúng cơm mà. Cúng cơm là để thầy khác làm, chứ không có chuyên nghiệp cúng chuyện đó. Chứ mình biết rằng là tỳ kheo không cúng dông, bởi vì cúng dông dông không dám ăn, kêu cỡ nào chăng nữa không dám lợi Phật tử, hiểu rõ chưa? Nói như vậy. Cái nữa là gì? Tại người chết đó là có ba cái nghiệp. Một là làm tội ác là đọa liền tức khắc, không còn đâu để ăn. Còn nếu có phước báo là siêu liền tức khắc, là không còn đâu để ăn, phải không? Rồi thứ ba là tu đắc đạo vãng sanh, về cực lạc rồi còn đâu để ăn. Thế vậy mà kêu vãng hoài. Nhiều cái mà tự thấy phi lý lắm. Đang thiết lễ trai tăng là quý hòa thượng, là đang chứng minh sư thuyết pháp siêu độ chân linh, nói rằng là vãng sanh đã siêu thoát rồi, và Phật tử đó cũng siêu thoát rồi, quý thầy đó cũng là đi rồi. Nhưng mà rồi á là ông thầy ông lại bằng vong, kêu vong hồn quá, hỡi vong hồn về đây lai hưởng thực. Trời đã đi rồi kêu gì hưởng thực lợi. Nó ngược lại cho người thấy chứ, nó như vậy đó. Đó, có nhiều cái hơi mâu thuẫn, nhưng mà tại vì chuyện xưa nay đã lập rồi phải làm, không làm thì người ta nói mình là không đủ, phải không? Cho nên sư không có mời cúng, còn mà tự kêu sư cúng là được vậy hả? Okay. À thôi vì ăn cơm đi nghe, sư chứng minh cho rồi xong chứ có gì đâu. Mỗi lần cúng vong nó chờ ăn cơm mà muốn đói muốn chết, phải không? Mà chờ mà ta uống nước đó là phải tụng mấy câu kinh rên rỉ một hồi đó, gì đó trà trăm sơ từng rồi uống vô. Rồi ông thầy ông rên rỉ ngồi mấy trà thăm nhị từng, có chút nước mà uống là tới 3-4 lần vậy đó. Thế chứ còn cơm mới ăn 3 lần mới được. Mỗi lần ăn là phải thầy rên rỉ ngồi mới ăn, chờ mà ăn cơm mà cho no bụng là muốn chết luôn. Khổ không? Nó như vậy. Ta đói đến mồ, nếu mà ta đói thiệt thì lại mời ăn liền đi, chứng minh cho ăn là được rồi, phải không? Tử đọc chú biến thực biến thủy đi là ăn liền đi. Nó như vậy, nói cho vui thôi. Còn nó có ăn là gì? Là cha mẹ người đã chết mà không siêu thoát mà bị đọa. Đọa trong cái giới tâm linh đó, tức là gì? Mình thăm dò được, ngực còn nóng mà chết. Thấy chưa? Là chúng ta thấy tội nghiệp quá, mới cúng để mà kêu dạng. Đó, chứng minh chú nguyện là siêu độ. Cái đó là còn giấc dưỡng xung quanh chưa đi. Hồn ma bóng quế còn đó, vì thương ái, vì còn tiếc tiền tiếc của, vì còn giận hờn ai trong gia đình mà đi chưa được. Là chết cái ngực nóng hổi đó thì kêu ăn à. Hưởng hơi thôi. Rồi cho đó, còn bây giờ cái bụng nóng nè, đan điền nóng nè, đầu gối nóng nè, mà bàn chân nóng là xuống cõi dưới rồi, đi rồi đỏ rồi, đâu còn đây đâu, hồn liền khỏi xác đi mất tiêu rồi, đâu còn đây đâu mà kêu vãng. Còn Phật tử mà tráng nóng là giờ có trời rồi, còn đâu ăn. Phật tử mà đảnh nóng là vãng sanh rồi, còn đâu mà ăn. Mẹ sư mất đó là dọn cơm ra em nó cúng à, sư không có cúng à. Sư lại giấy rồi nói ơi ba má ơi, hoan hỷ chứng minh cho lòng hiếu thảo của mấy em. À, ăn cơm cho vui vậy thôi à. Nhưng biết mẹ em vãng sanh rồi, nhưng phải nói một chút cho mấy em nó biết có cúng. Mà không làm gì ta nói mình sao không cúng cơm ba mẹ mình, hiểu rõ chưa? Nó như vậy à, vậy thôi chứ không có gì cả hết. Cho nên cái món ăn của người chết là gì? Đó là phước báo, là công đức. Mà người chết có tội á, là muốn được thoát khỏi khổ, mà muốn làm phước thì thân đâu còn làm, chết rồi. Cho nên tất cả đều hy vọng vào người còn sống là thân nhất là con à, kế đó là chồng vợ còn sống, và thân bằng quyến thuộc ruột rà. Nó như vậy đó, cho nên hy vọng là như vậy. Cho nên trong ngóng đợi chờ phước đến hoài. Nếu như nghèo đói mà chờ người ta cho ăn cho tiền rồi đó, thấy không? Mà trong hoài không có thì thôi chết đói thôi. Rồi mà có người ta đem cho rồi mừng không? Mừng, mừng dữ lắm. Thật ra bây giờ những người con ở đời thương cha thương mẹ qua đời thì chúng ta là làm phước để hầu hướng của cha mẹ. Đó là gì? Đó là bố thí, làm phước, làm từ thiện, giúp người nghèo khổ, bắt cầu đắp lộ, mãi vật phóng sanh, cúng dường tam bảo. Tất cả công đức dù lớn dù nhỏ gì cũng nhân danh cha mẹ đã qua đời, mình làm và hồi hướng cho cha mẹ nhờ Phật từ chứng minh ban phước lành. Thì cái việc làm chúng ta có phước rồi thì hồi hướng cho cha mẹ là cha mẹ hưởng trọn hết, hiểu rõ chưa? Nhờ như vậy mà chuyển nghiệp hiện tại liền và siêu liền tức khắc, đi về cảnh giới an vui. Đó là như vậy đó à. Giống như bây giờ là ở Việt Nam mình đang nghèo, phải không? Đó, mà người con bên kia bên nước ngoài thành phố làm ăn giàu, được gửi tiền về cho mình, bỗng nhiên mình được tiền gửi về hết nghèo, phải không? Đó như vậy, gửi quà về có đồ xài, tôi nghĩ đúng không? Cho nên Đức Phật nói rằng nhất nhân hành đạo cũ quyền thăng, mọi người tu theo chánh đạo làm đúng theo chánh nghiệp thì cũ quyền thất tổ nhờ đó mà siêu thoát. Rồi nhất nhân là tác phước tiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa giảng thọ hương, mọi người làm phước ngàn người được hưởng, cây trổ hoa thơm ngàn cây thơm phức. Ngay kiếp này một người nào, người con người cháu nhiều đời nhiều kiếp của quyền tổ nào đó mà biết quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, làm đúng theo lời Phật dạy, tu thành tựu chánh nghiệp và làm theo cái lời Phật dạy là tạo công đức phước lành hồi hướng cho người quả phản, là cha mẹ đã qua đời, dù cho 5 năm, 10 năm, 20 năm, dù cho cư quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, cả ngàn năm, cả triệu năm chăng nữa đi, thì người con hôm nay đã quy Phật pháp tu và làm công đức phước lành, để hầu hướng thì của quyền tế tổ ông bà cha mẹ quá phản nhiều đời kiếp đều được hưởng phước hết và thoát quá khổ trong hiện tại và sanh về cảnh phú lạc vui. Thì cũng như vậy, hôm nay Phật tử từ tâm nè, đệ tử sư đó giờ hiếu thảo với mẹ, dù cho mẹ ra sanh mình ra mới có 2 tuổi chết rồi, thì bây giờ lớn lên biết đạo, mình làm công đức để hầu hướng cho ba cho mẹ mình cũng không phải là không là không được, không phải là muộn màng, tại vì lớn lên biết đạo, hiểu rõ không? Bây giờ mình phải là làm ăn có tiền thì mình điều tiên quyết nhất là hiếu thảo với mẹ đã ra đi. Việc làm này tự người con mỗi người biết mà làm, chứ không này ai hết á, thấy không? Vì người con là có hiếu và biết đạo mới làm được cái chuyện là làm trai tăng cúng dường cho mẹ cho ba đã qua đời, hay làm công đức để siêu độ cho ba mẹ, đó như vậy đó. Còn người con mà không biết đạo á, chỉ chờ đến ngày dỗ quải rồi giật heo mần gà dơ lên cúng rồi lại giá vậy là sống, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Còn người biết đạo thì ngày ngày giờ giờ phút phút có tiền là chúng ta cứ tạo phước để hầu hướng cho ba mẹ của mình đã ra đi. Đó như vậy đó. Thành ra đó là cái việc làm mà hôm nay mà người con chúng ta là Phật tử đó, có hiếu chúng ta thể hiện cái lòng chúng ta với khả năng của mình để tỏ lòng tri ân và báo ơn, mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cực khổ của cha mẹ suốt cuộc đời. Rồi cha mẹ đã qua đời rồi, không biết đi về đâu, trong thế giới nào, siêu hay là đọa mình không biết được. Nhưng hôm nay mà biết Phật pháp, mình tạo công đức phước lành để hồi hướng cho ba mẹ, thì ba mẹ ở bất cứ thế giới nào đang ở trong luân hồi đều cảm nhận thọ nhận hết qua cái sự hộ trì của mười phương chư Phật và sự chứng minh chú nguyện ở chư tôn thiền đức tăng ni chân tu. Từ đó phước báo sẽ được truyền tải đến và cha mẹ sẽ cảm nhận thụ hưởng liền và chuyển hóa cuộc đời liền tức khắc, nghèo bỗng nhiên lại khá lên, đó, giàu giàu thêm hơn nữa, từ cuộc sống khổ sẽ chuyển hóa cuộc sống an vui. Đó, như vậy đó là cái sự hiếu thảo người con chúng ta. Sống thì lo cha mẹ về ăn mặc ở bệnh đầy đủ, khi chết thì phải làm công phước công đức hồi hướng cho cha mẹ mình. Đó là cái bổn phận người con chúng ta. Vì sư nói lại vấn đề này là thiết yếu, tức là việc hiếu thảo là việc riêng của mình, ai hiếu thảo cứ lo à, còn anh em không lo, chuyện là của anh em, vì người ta không biết không hiểu không làm thì thôi, không nạnh hẹ gì hết. Ví dụ như là mấy đệ tử muốn làm trai tăng cho ba mẹ qua đời, mình có khả năng thì mình làm, mời anh em đến để cùng nhau cùng giúp, cùng nhau cộng lại để thành một cái sức mạnh để mà cúng dường ba mẹ mình khi đã qua đời. Anh em nào không làm thì thôi, chuyện đó của anh em, còn chuyện mình hiểu biết thì mình làm để mình có phước, hiểu không? Ai làm là có phước, không làm là không có phước, hiểu không? Nói ai đi chùa thì được phước, ai không đi chùa thì không có phước, đó là chuyện tự nhiên. Như hôm nay ai đi chùa hôm nay là có phước, ai không đi chùa hôm nay là không có phước, phải không? Nói như vậy à, tại là ai đi chùa cha mẹ là người đó có phước, ai không đi chùa cha mẹ là người đó không có phước. Vậy thì mình có khả năng thì mình làm, ở nhà làm không được thì vô chùa làm, phải không? À, ai có tới thì tới, không tới thì thôi. Đó là tại cái tâm niệm của anh em trong dòng họ của mình. Tao không thích đi chùa, đủ đi chùa đâu có đi, phải không? Nói như vậy. Còn làm ở nhà, nếu thuận duyên đoàn kết nhau cùng nhau làm, chứ không có người làm mà người chống. Nói như vậy đó à, người chống là có lỗi, mà người làm thì có phước. Thì ra người có lỗi thì sanh tội, thôi vô chùa làm thoải mái. Rồi anh em nào vui tới vui thôi, mình bổn phận mình lo, hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ này cho nên sư nhắc nhở cho Phật tử chúng ta nghe, trước là từ tâm cũng như trong gia đình. Hôm nay có duyên lành đó thì ngày dỗ của cụ bà, thì thỉnh mời sư về đây để nói về vấn đề hiếu đạo, thì thời gian không có nhiều lắm, thì sư cũng cố gắng nói cho đầy đủ và hiếu thảo cha mẹ ở đời, thì cha mẹ đã qua đời, cho Phật tử chúng ta được nghe, để Phật tử từ tâm được hiểu, gia đình được rõ, để chúng ta trọn niềm hiếu đạo với mẹ đã ra đi, thì ráng cố gắng để mình lo công đức đó để có phước, sau này mình có con lớn lên nó sẽ hiếu thảo lại với mình và mình được an tâm vui vẻ vì mình đã có hiếu thảo với mẹ. Mặc dù mẹ đã mất rồi nhưng tưởng dẫn mẹ khi còn sống, chúng ta hết lòng với mẹ rồi đó là cái việc làm hiếu đạo của chúng ta. Rồi riêng bản thân ráng lo tinh tấn tu hành, vì mình biết rằng mẹ đã chết đó là vô thường, rồi mai mốt tới mình cũng chết à, cũng vô thường, phải không? Vậy thì mẹ mình chết mình sợ mẹ đỏ mình mới cầu siêu cho mẹ. Còn mình chết tương lai ai cầu mình đây? Mình đừng hy vọng tương lai con nó cầu mình, phải không? Mà hãy lo cho mình trước đó đi, biết lo tu trước ngày mai mà nhờ, để lo tinh tấn tu hành, làm thiện làm lành, rồi công đức lành đó, sự tu đó, tương lai lâm chung mình được định tâm định tánh nhất tâm niệm Phật, thì nhờ cái công đức tu hành đó mà lâm chung mình tự tại vãng sanh cực lạc giải thoát, là mình lo cho mình rồi. Sau này mình chết rồi đó, con cái nó cúng cúng gì mặc kệ, khỏi cần. Hiểu không? Đó như vậy. Nhưng mà mình biết lo hiếu thảo như vậy của tôi, vậy là con cá tự ra nó sẽ hiếu thảo mình nhiều hơn nữa, phải không Phật tử? Đó là cái nhân cái quả mà. Đó như vậy. Hôm nay thì Phật tử có lòng như vậy thì sư cũng chứng minh công đức cho Phật tử từ tâm và gia đình, và chứng minh cái lòng tinh thần đạo bạn quý Phật tử đến đây để ủng hộ cho buổi đám của gia đình Phật tử Từ Tâm và hộ trì trong buổi nghe pháp mới kinh này. Thì cầu nguyện ơn trên Phật tử gia hộ cho cụ bà được đương nhờ phước báo này mà thoát khỏi nghiệp khổ, sanh về cảnh phúc lạc an vui, và gia đình Phật tử Từ Tâm được trọn niềm phúc báo trong buổi lễ cúng tưởng nhớ đến mẹ hiền ở nơi chùa Tâm và chùa Văn Bủ hôm nay. Và quý Phật tử chúng ta nương nhờ lời dạy hôm nay của sư, dù đã nghe rồi hôm nay được nghe lại, có quên có nhớ gì cũng hấp lại cái tâm hiếu đạo của mình. Việc gì làm được thì làm thêm, việc gì chưa làm cố gắng làm, để trọn niềm hiếu đạo với cha mẹ còn sống như cha mẹ đã qua đời, để chúng ta trọn niềm hiếu đạo trong cuộc đời của người tu Phật tử chúng ta, hầu hướng công đức về Tây Phương giảng sanh cực lạc, giải thoát phạm vị thêm cao. Chúc Phật tử hoan hỷ với buổi nghe pháp hôm nay.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giáp giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.